Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Gần đây, trên thế giới, bạo động càng ngày càng gia tăng và sinh mạng con người bị đe dọa rất nhiều. Tình trạng này cho thấy vật chất được tôn quý hơn sinh mạng con người. Những cuộc tiêu diệt lẫn nhau là để đoạt tiền bạc hoặc là những thứ đưa đến các lợi nhuận về tiền bạc. Tiền bạc và vật chất đã trở thành thần tượng của thế giới ngày nay, nhất là kinh tế thị trường đang vẫy gọi con người khắp nơi. Những quan niệm về giá trị như thế là hoàn toàn sai lạc và thiện cận. Sai lạc là vì vật chất không bao giờ đem đến thỏa mãn thật, xây dựng những căn bản tốt mà chỉ đưa người ta đến chỗ thèm khát hơn và có thể hy sinh mọi nền móng đạo đức để đạt đến những điều người ta thấy được trước mắt. Thiện cận là vì không những các giá trị vật chất chỉ tạm thời mà còn làm hại cho các giá trị tinh thần và tâm linh nữa. Tham lam vật chất sẽ không cho ta thấy quyền lợi của người khác và nhất là ta không còn biết đến Thiên Chúa là đấng sáng tạo ra tất cả cõi vật chất và sinh vật. Có lẽ bạn không bao giờ mua súng vì không có tiền và không ai cho phép làm như vậy. Nhưng đó có phải là các lý do chính để không mua súng không? Lý do chính để không bao giờ phải mua súng phải là không dám phạm tội giết người mới đúng. Vì khẩu súng được chế tạo là để giết người. Mặt khác, có người nghĩ rằng hễ có súng là có sức mạnh, tự tin hơn và không sợ ai làm hại mình. Nghĩ như thế nghe như hợp lý, nhất là những người luôn luôn sống trong đe dọa của kẻ ác. Tuy nhiên, sức mạnh không phải từ một màu sắt mà là ý chí của mỗi người. Khi một người đã phải nhờ vào vũ khí để được an thân, thì người ấy mất hẳn ý chí và khôn ngoan tự quyết. Vì không thể nào giải quyết nan đề bằng cách tiêu diệt lực lượng đối kháng mà phải dùng đến nghị lực và khôn ngoan. Những trận chiến ngày nay không quyết định trên chiến trường, nhưng trên bàn hội nghị. Cuộc sống của chúng ta cũng thế, ta cần lý luận cho ra trước khi hành động. Hơn nữa, nhiều khi ta không thay đổi hoàn cảnh được, nhưng thay đổi con người ta cho thích hợp cũng là giải quyết nan đề. Việc thay đổi đó cần đến niềm tin nơi Chúa, vì chỉ Chúa mới thay đổi con người của tôi được. Còn về mặt bảo vệ, lời của Chúa dạy, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng phải sợ đấng có quyền đưa cả linh hồn và thể xác vào hỏa ngục. Người tin Chúa không phải là người liều lĩnh không biết sợ, nhưng biết rõ đối tượng nào nên sợ. Loài người có thể làm hại ta đó, nhưng Chúa có thể trừng phạt ta trong đời này và đời sau nữa. Vì vậy mà kính sợ Chúa là tránh được bao nhiêu tai họa trên đường theo Chúa. Người đời ngày nay ưa bạo động vì nghĩ rằng đó là phương cách hay nhất để giải quyết nan đề. Nhưng bạo động chứng tỏ tính hèn nhát và không khôn ngoan. Người tin Chúa cần trình dâng cho Chúa mọi khổ sở trong đời, kể cả những lúc kẻ thù lăm le làm hại ta. Vì Chúa là đấng đầy quyền năng, Ngài có thể làm trội hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Chúa cũng dạy rằng, trả thù thuộc về Chúa, Chúa sẽ báo oán. Chúng ta đừng thay thế Chúa để đối đầu với những nguy nan, những kẻ thù trong đời. Hãy dành việc này riêng cho Chúa. Vũ khí thật của người tin Chúa là lòng tin vào Chúa và giao thác tất cả đời mình cho Ngài. Chúa tạo nên ta, chết thay tội cho ta trên thập giá. Việc ta cần làm là hết lòng tin là được. Mời bạn tin nhận Chúa để đứng về phía những người đắc thắng tội ác và sống trong cõi vĩnh hằng của đời người. Trong tiếng Việt của chúng ta có từ giả dối, nói lên tính cách xấu xa của những gì gọi là giả. Vì hễ giả là phải có dối trá, không đúng sự thật. Nhưng giả không có nghĩa là trái với sự thật hoàn toàn, mà ngược lại lại có nghĩa là rất gần với sự thật. Một tờ bạc giả là tờ bạc do kẻ gian làm ra y hệt như tờ bạc thật, nhưng không phải là bạc thật. Chính vì gần với sự thật như thế cho nên mới lừa dối được người hay làm cho người ta lầm tưởng. Tại nước Đức có một người chuyên buôn bán đồ cổ, có biệt tài làm những đồ cổ giả rất tài tình. Anh ta từng vẽ những bức tranh danh họa giống y như nguyên bản và chỉ bán với giá bằng 1% của bức tranh thật. Anh ta có biệt tài giả chữ viết của các nhân vật trong lịch sử. Một lần anh ta dám tung tin là có bộ nhật ký của nhà độc tài Hitler, khiến cho toàn thế giới xôn xao. Sau mới biết là giả, và anh ta đã bị tù. Giấy bạc giả và nghệ thuật làm giả đã tai hại, nhưng người giả mới là nguy hiểm. Người giả cần nhiều thời gian mới phát lộ, có khi không bao giờ bị khám phá ra nữa. Chúa Giê-xu khi vào trần gian được Thánh Kinh mô tả như sau: khi Chúa Giê-xu thấy Nathanael đến cùng mình thì nói với mọi người rằng: đây là một người Israel thuần túy, trong người không có điều gì dối trá. Đứng lúc Chúa ở thành Jerusalem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Chúa thực hiện thì tin Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu không phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào cả, bởi vì Ngài hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Một lần khác, khi có người đưa một người bại đến cho Chúa chữa lành, Chúa bảo: hỡi người kia, tội lỗi anh đã được tha. Các thầy thông giáo và người dòng Pharisee bàn cãi rằng: người này là ai mà nói phạm thượng như thế được? Ngoài Thượng Đế thì ai có thể tha tội cho con người? Nhưng Chúa Giê-xu biết tư tưởng của họ nên lên tiếng nói rằng: các ông bàn luận gì trong lòng như thế? Trong ba trường hợp vừa kể, ta thấy rõ Chúa Giê-xu không phải là phàm nhân, vì Ngài biết được tư tưởng thầm kín của mỗi người. Như thế đối với Chúa, con người không thể ngụy trang, che giấu hay dối trá gì được, vì Chúa nhìn thấy tâm hồn thật của mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu không những chỉ nhìn thấy rõ sự thật, nhưng Chúa chính là sự thật nữa. Chúa Giê-xu từng tuyên bố: ta là đường đi, chân lý và nguồn sống. Không nhờ ta, không ai đến được với Cha. Người tin Chúa là bước đi đúng đường, nắm vững sự thật và có quyền năng để tiến bước trên con đường biết đến Chúa. Chúa Giê-xu là chân lý và là chân thật. Nói như thế có nghĩa là không tin nhận Chúa Giê-xu thì con người vẫn còn xa chân lý và chưa tiếp xúc được với chân thần. Chính vì vậy mà đời người khốn khổ, tuyệt vọng. Chỉ khi nào nắm được chân lý, nghĩa là ý nghĩa thật của đời sống, và gặp được chân thần là nguồn của sự sống, thì cuộc đời ta mới thỏa mãn mà thôi. Khi nói đến chân thần, ta cần phải hiểu là chỉ có một chân thần. Các thần linh mà con người tìm đến tôn thờ là giả mạo, không phải là chân thần và không bao giờ đem lại phúc hạnh thật cho đời người. Nhiều người cho rằng nên tin vào các thần linh, nhưng không biết rằng chỉ có một chân thần. Khi nào không tin nhận chân thần, thì việc tin tưởng vẫn chưa đạt, dù là có thành tâm cho đến đâu chăng nữa. Hiện nay, người ta có khuynh hướng trở lại với truyền thống thờ phượng châu Á, nghĩa là khuyến khích thờ cúng tổ tiên, thờ phượng các thần linh như Thổ Công và các vị đã hiện thánh. Người ta tin rằng thành tâm như vậy sẽ tìm đến được an vui trong đời. Tuy nhiên, nếu người xưa chủ thuyết vô thần đưa người ta xa chân thần, thì ngày nay khuynh hướng đưa người ta trở về việc thờ cúng theo truyền thống mê tín lại còn làm cho lòng người xa chân thần hơn nữa và sống trong lầm than. Truyền thống dân tộc có nhiều điều hay về phong tục tập quán, nhưng ta cần phân biệt rõ thuần phong mỹ tục và mê tín dị đoan. Thuần phong mỹ tục giữ gìn bản sắc dân tộc, nhưng mê tín dị đoan làm cho cuộc đời lầm lạc và tâm hồn đắm chìm trong tội ác. Chúng tôi mời các bạn lưu tâm nhận định cho rõ chân giả và tìm đến với chân thần là Chúa Giê-xu, vì đây chính là con đường giải thoát cho cuộc đời mỗi người và đem hạnh phúc thật đến cho chúng ta. Tin Chúa Giê-xu không phải là từ bỏ truyền thống dân tộc, nhưng là tìm đến chân thần để được tha thứ tội ác, để được thay đổi thành một người mới, sống trong thuần phong mỹ tục, giữ trọn bản sắc dân tộc và nhiệm vụ của một người trên mặt đất này. Có người nói rằng người ta chỉ lầm bạc giả khi chưa bao giờ nhìn thấy bạc thật. Trong niềm tin thì điều này càng chính xác hơn. Khi đã gặp được chân thần thì từ đó tất cả những điều mê tín giả trá không đáng quan tâm nữa. Mặt khác, có người nói rằng một nửa sự thật là tất cả giả trá, nghĩa là sự thật phải là sự thật trọn vẹn hoàn toàn, không thể nào pha lẫn với giả trá được. Người tin chân thần là Chúa Giê-xu không thể nào còn giữ những thói tục mê tín dị đoan hay thờ cúng sai lầm làm lợi cho các con buôn hương đèn. Mời bạn đến với Chúa Giê-xu càng sớm càng tốt, vì không có quyết định nào trong đời bạn quan trọng cho bằng quyết định tin nhận Chúa Giê-xu. Khi tin Chúa Giê-xu, bạn sẽ thể nghiệm được huyền nhiệm của quyết định này và không cho lời bạn nghe hôm nay là vô lý. Khi chúng ta chẳng còn gì cả ngoài ra Chúa, thì lúc ấy ta biết được rằng có Chúa là đủ rồi. Khi chúng ta chẳng còn gì cả ngoài ra Chúa, thì lúc ấy ta biết được rằng có Chúa là đủ rồi. Thiên nhiên chỉ ta về tạo hóa, nhưng chỉ Kinh Thánh đưa ta về với Chúa cứu thế. Thiên nhiên chỉ ta về tạo hóa, nhưng chỉ Kinh Thánh đưa ta về với Chúa cứu thế. Càng gần Chúa bao nhiêu, bạn càng có tình thương người bấy nhiêu. Càng gần Chúa bao nhiêu, bạn càng có tình thương người bấy nhiêu. Luôn luôn nhìn người khác qua đôi mắt của Chúa. Luôn luôn nhìn người khác qua đôi mắt của Chúa. Lắng nghe có thể là việc quan trọng nhất bạn nên làm hôm nay. Lắng nghe có thể là việc quan trọng nhất bạn nên làm hôm nay. Khi ta để trí vào Chúa, Chúa sẽ cho ta an bình trong tâm trí. Khi ta để trí vào Chúa, Chúa sẽ cho ta an bình trong tâm trí. Xin đọc một lần cuối cùng. Khi chúng ta chẳng còn gì cả ngoài ra Chúa, thì lúc ấy ta biết được rằng có Chúa là đủ rồi. Thiên nhiên chỉ ta về tạo hóa, nhưng chỉ Kinh Thánh đưa ta về với Chúa cứu thế. Càng gần Chúa bao nhiêu, bạn càng có tình thương người bấy nhiêu. Luôn luôn nhìn người khác qua đôi mắt của Chúa. Lắng nghe có thể là việc quan trọng nhất bạn nên làm hôm nay. Khi ta để trí vào Chúa, Chúa sẽ cho ta an bình trong tâm trí.